đậu vậy nè, nó mới có bộ mà đậu. Mà đậu rồi quý Phật tử có chắc ăn đi lên lớp 3 không? Đậu lên đâu rồi năm sau cũng gặp nữa. Rồi đọc tiếp. Nhưng mà nói chứ học Phật Pháp mình nói khi thi cử gì chứ, thi cử để cho quý Phật tử có cơ hội ôn lại. Rồi thằng với phần là quý ngài đó, nó coi cái năm nay cái khi mà hướng dẫn đó, cái sự tiếp nhận của quý đồ hữu về cái giáo lý được như thế nào, để sang năm là quý thầy có thể thay đổi chỉnh lại cái giáo án. Chứ thật sự ra bây giờ thi á, trong Phật Pháp đó, thi đậu thi rớt gì cũng không sao nha. Rồi cũng đi, nếu mà quý Phật tử mà cố gắng tu tập lại cũng được đi lên trên kia hết à. Rồi có nhiều người thi đậu cái ỷ lại cái nói mình biết Phật Pháp rồi mà không tu cũng đi xuống, phải không? Cho nên Phật Pháp đó chú trọng nhất là vấn đề thực hành. Cho nên bây giờ trở lại vấn đề mà Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên, nhưng mà thật sự đó là theo là gọi là truyền thống của Phật giáo là bài pháp Tứ Diệu Đế, lịch sử Đức Phật á là bài pháp thứ đầu tiên. Rồi vậy chứ còn bài pháp đó cuối cùng, bây giờ hỏi ôn lại đó, các Phật tử đã học rồi, bài pháp cuối cùng là bài pháp nào, nhớ không? Quý Phật tử nhớ không? Tại vì có đầu có đuôi chứ, giữa thì nhiều quá. Bây giờ đầu vui thôi, đầu thì người ta dễ nhớ, đuôi cũng dễ nhớ nữa. Bài pháp đó trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, bài pháp đó nói cho ngài A Nan và đại chúng. Đó đó, nhưng mà cái nó có từ đề, rồi không nhớ, mà như quý Phật tử nói cái nội dung thôi. Bài pháp di giáo, nhớ vậy đó, nhớ vậy đó. Bây giờ mình nói học Phật pháp mình học về cái lịch sử truyền thừa của Đức Phật, lịch sử đó chỉ gần là đầu và đuôi, là cái tại chí giữa nhiều quá, đầu và đuôi đó thì chỉ biết là bài pháp thứ Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên, bài pháp cuối cùng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn là bài pháp di giáo, giống như mà di cũng như là di truyền lại đó, giáo là cái lời nói cuối cùng của Đức Phật giáo và căn dặn lời. Cũng giống như ở ngoài thế gian thì mình nói rằng trước khi ông bà hay cha mẹ mình sửa ra đi đó, có để lời di chúc. Thì trong Phật giáo thì gọi là di giáo, lời nói cuối cùng, dặn lời, dặn dò đệ tử của mình tất cả mọi việc rồi xong ra đi. Đó là hai cái bài pháp đầu tiên và cuối. Nhưng mà bây giờ nói nhắc đến cái bài pháp Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên, xin nhắn mạnh cho quý Phật tử đó, để nhớ á. Theo lịch sử Phật giáo á, theo cũng như lịch sử mà truyền thống của Phật giáo á, là bài pháp đó bài pháp thứ nhất đầu tiên. Nhưng mà nếu mà nói sự kiện Đức Phật thì hiện ra đời để độ chúng sinh đó, bài pháp đó không phải bài pháp đầu tiên, bài pháp khác nữa. Cái này nói thêm ra thôi, chứ nếu trong lịch sử chỉ có ghi là bài pháp Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên. Nhưng mà trong tinh thần Phật giáo, mà trong cái cách là sự kiện Đức Phật thì hiện xuống để làm đạo á, có một bài pháp trước bài pháp đó. Đúng đây, vậy là Phật tử có nghiên cứu bài pháp Hoa Nghiêm. Cho nên mình mới có kinh Hoa Nghiêm. Chứ bây giờ mình nói, ủa chồng nghĩ chưa, kinh Hoa Nghiêm gì Đức Phật nói lúc nào? Ở trong cái toàn bộ từ bài pháp Tứ Diệu Đế cho đến cuối cùng đâu có thấy bài pháp Hoa Nghiêm đó là Đức Phật nói trước khi Đức Phật đến Dường Lộc Uyển nói bài pháp Tứ Diệu Đế độ năm anh em dần dần. Tại sao vậy? Tại sao không cái bài pháp đó không được sắp vào gọi là bài pháp đầu tiên? Tại vì khi Đức Phật trong lịch sử Phật giáo truyền thừa thì gọi như truyền thống của Phật giáo á, là chỉ nói là cho thế gian thôi. Thế gian có nghĩa là trong cái cõi lục đạo này là thiên nhân Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Trong đó là thiên với trời, nhân là ở đây. Nhưng mà bài pháp Hoa Nghiêm nó không phải là Đức Phật nói cho hàng thiên nhân, mà nói cho hàng Bồ Tát. Hàng Bồ Tát đó thì nằm ở ngoài cái tam giới này rồi, thì nó không thuộc loại bên đây. Cho nên vì chỗ đó người ta mới nói rằng là theo truyền thống của Phật giáo, theo cái lịch sử của Đức Phật á, thì chỉ có bài pháp Tứ Diệu Đế là đầu tiên nói cho hàng thiên nhân. Tại vì cái sự thì hiện ra đời của Đức Phật ở tại thế gian này đó là mục đích trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói là Đức Phật hiện ra đời là vì một đại sự nhân duyên lớn. Đức Phật hiện ra đời để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. mà khê thì chúng sinh đó lại là mình nè, chúng sinh nè, và chúng sinh còn đang sinh tử luân hồi hoặc là cõi chư thiên, những cái gì trong lục đạo mà vẫn còn bị sinh tử, còn hưởng phước báo gọi là hữu lậu á. Còn hàng Bồ Tát thì đâu có khai thị chi, tại vì các ngài Bồ Tát đó là các ngài đã chứng quả rồi, sắp sửa thành Phật rồi. Thì cho nên Đức Phật nói bài kinh Pháp Hoa Nghiêm đó là nói để khai thị thêm cho hàng Bồ Tát thôi. Thành ra gì cho đó trong lịch sử Phật giáo không có kể đó. Thành ra quý Phật tử nhớ vậy đó. Nếu mà nói bài pháp Tứ Diệu Đế là thứ nhất, nhưng mà thứ nhất như thế nào là theo lịch sử Phật giáo, cái lịch sử thôi, là theo truyền thống Phật giáo. Chứ còn như mà mình nói trong cái tinh thần của Đức Phật thì hiện đến với thế gian á, thì nó khác trong lịch sử. Khác trong lịch sử là lịch sử chỉ nói cho cõi này, cõi thế gian này thôi. Thì khi Đức Phật thì hiện xuống, khi ngài thành đạo là đâu phải là ngài đi tới Diệu Lộc Biển lần đó. Sau 21 ngày khi sau khi nói kinh Hoa Nghiêm cho hàng Bồ Tát xong, ngài mới đến Diệu Lộc Biển. Lúc đó ngài mới chuyển pháp luân là độ cho năm anh em Trần Như Tam Bảo thực lành lập. Lúc đó ngài mới dạy cho những phương pháp căn bản. Còn như mà khi ngài dạy cho các ngàn vị Bồ Tát đó đâu phải là phương pháp căn bản, cái pháp tố thiền thừa để cho các vị kia gác cố gắng tu tập thêm nữa, làm công hạnh thêm nữa để rồi mau thành Phật. Thành ra rồi cái khi mà ngài đến Dường Lộc Quyển đó, lúc đó ngài giảng pháp là bắt đầu đi xuống tập lâm. Cho nên á, bài pháp Tứ Diệu Đế được nói lúc đó. Tứ Diệu Đế là mình gọi á, gọi là thông thường gọi là Tứ Diệu Đế, chứ còn có cách gọi khác là gọi là Tứ Thánh Đế. Tứ Diệu Đế á, tứ là bốn, diệu là vi diệu, đế là chân thật. Và bây giờ Tứ Thánh Đế cũng vậy đó, tứ là bốn, thánh là bốn cái pháp này nè, cái bốn cái bước mà trong cái pháp Tứ Diệu Đế này đó, đưa người nhập vào hàng thánh. Hàng thánh có nghĩa là từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, cuối cùng là A La Hán, là bên hàng tiểu thừa, là cái Tứ Diệu Đế, Tứ Thánh Đế đó là đưa người vào hàng thánh. Cho nên vì chỗ đó tinh thần của bên tiểu thừa Phật giáo mình nó có hai, chia làm hai cái phương pháp tu tập, hai thừa, một là đại thừa, hai là tiểu thừa. Đại thừa tiểu thừa là quý Phật tử hiểu rồi chứ, tiểu á là nhỏ, nhớ vậy đó nha, dễ đó, đơn giản, hiểu một cách đơn giản thôi. Tiểu là nhỏ, đại là lớn, thừa là chiếc xe, là bây giờ tiểu thừa có nghĩa là chiếc xe nhỏ, rồi đại thừa có nghĩa là chiếc xe lớn. Mà chiếc xe nhỏ là sao? Là chỉ chở có mình à, bất quá chở thêm một người thôi. Rồi đại thừa có nghĩa là chiếc xe lớn, không những là chở một mình mà chở một người nào đó, chở luôn cả mấy chục người, có thể một xe bus hoặc cái xe lớn, xe bây giờ mình nói thì xe lửa, chở cả mấy trăm người, cả ngàn người luôn. Thì bây giờ đại thừa, đại tiểu thừa tại sao phân biệt vậy? Tiểu thừa là tại vì chuyên tu mình độ mình thôi. Là những người tu tiểu thừa là ta lấy cái pháp Tứ Diệu Đế là làm căn bản này. Đã, cái nguyên bản. Không, đại thừa có nghĩa là cái tinh thần tu tập thôi. Thật sự các pháp á, Đức Phật chỉ nói mặc vào bên tiểu thừa, đại thừa cũng lấy cái pháp đó thôi. Bây giờ bên đại thừa cũng lấy pháp Tứ Diệu Đế. Bên tiểu thừa cũng lấy pháp Tứ Diệu Đế, nhưng mà có thể là bên đại thừa đó vừa tu Tứ Diệu Đế mà vừa tu thêm một những cái pháp môn khác nữa, thì có thể là thêm để cộng thêm, rồi có thể vừa độ mình mà vừa độ người. Cho nên bên đại thừa đó, bên tiểu thừa đó là tu là chỉ tự giác thôi, là không, chưa có giác tha, có nghĩa là chưa có độ người khác. Cho nên lấy Tứ Diệu Đế là tu tập cho mình chứng thành quả thôi. Cho nên á, cái người tu Tứ Diệu Đế đó là tu từ chứng được cái quả như nãy tôi có kể đó. Đầu tiên là sơ quả, có nghĩa là Tu Đà Hoàng, rồi tới Tư Đà Hàm, rồi A Na Hàm, rồi cuối cùng là A La Hán. Nhưng mà hoàn toàn trong thời gian tu đó không có độ ai hết, chỉ độ mình thôi. Thành ra mới gọi là tiểu thừa, là rồi khi đại thừa đó là thêm một bước nữa. Thay vì bây giờ những người mà tu trước đó có thể là từ tiểu thừa, từ Tứ Diệu Đế, có thể là mặc dù chưa xong nhưng mà họ phát tâm họ tu thêm cái pháp môn khác nữa, để có thể trong cái pháp môn đó là không những là chỉ tu cho mình mà còn độ cho người đó, cho nên gọi là đại thừa. Cho nên bên đại thừa là hàng Bồ Tát, hàng Bồ Tát là tu, không phải là tứ diệu đế mà lục đạo, ố lục độ ba la mật. Đó, cái đó nói thêm thôi chứ bữa nay học tứ diệu đế mà quý Phật tử đừng có nghe bên đó lộn xộn cào cào rồi lên thì không biết là tứ diệu đế lục đùa lục độ ba la mật nữa. Cứ lục độ ba la mật đó là bên Bồ Tát, bên đại thừa đó, là mình chỉ nói nghe thôi.